Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ 18, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: "Lạy thầy, là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm." Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người mà rằng: "Xin thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi." Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng con chiên lạc nhà Israel." Nhưng bà kia đến lại người mà nói: "Lạy ngài, xin cứu giúp tôi." Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó." Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống." Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà có lòng tin mạnh, bà muốn sao thì được như vậy." Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào tháng 12 năm 1987, một cơn động đất lớn xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ đã chôn vùi hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong một khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó, đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết tìm đâu ra nước cho con. Nhưng tình mẫu tử đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ, cắt đầu ngón tay mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Một lúc sau, nó lại kêu khát. Bà lại cắt một đầu ngón tay nữa. Cứ như thế, cho đến cuối cùng, người ta cứu được hai mẹ con ra. Sau khi ra ngoài, bà mẹ cho biết rằng: "Lúc đó, tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi sống." Bà mẹ Armenia trong câu chuyện và bà mẹ Canaan trong bài tin mừng hôm nay là những hình ảnh sống động, minh họa cho tình mẫu tử thiêng liêng cao cả. Dù chỉ là một phụ nữ Canaan ngoại giáo, nhưng bà biết rõ những công việc và hành trình của Chúa Giêsu, và bà cũng biết rõ Chúa Giêsu khi nghe danh tiếng của Ngài. Khi gặp Chúa Giêsu, bà đã thưa với Ngài bằng danh xưng Con Vua David. Bà van xin lòng thương xót của Chúa và đồng thời tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Bà đã khẩn cầu cùng Chúa cứu con gái của bà: "Xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái của tôi bị quỷ ám khổ sở lắm." lời kêu xin của bà rơi vào khoảng không vô định trước thái độ của Chúa Giêsu. Người không đáp lại một lời. Sự im lặng của Chúa Giêsu không vì sự đối xử phân biệt người Do Thái và người ngoại, nhưng sự im lặng đó như một liều thuốc tăng cường thêm lòng tin của người phụ nữ này. Vì thế, bà không nản lòng trước thái độ của Chúa Giêsu, nên tiếp tục kêu nài lòng thương xót. Các môn đệ lên tiếng dùm bà, thì Chúa Giêsu còn trả lời, Thầy chỉ được sai đến với con chiên lạc nhà Israel. Đến khi bà ấy nài nỉ Chúa lần nữa, thì Chúa nói với bà, không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó con. Tuy vậy, bà vẫn kiên trì trước câu trả lời của Chúa, và thưa lại rằng, thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Với câu trả lời này, bà đã thể hiện lòng tin của bà nơi Chúa Giêsu. Bà không hề tự ái trước lời từ chối của Chúa, nhưng thật khiêm tốn để lý lẽ với Chúa, vì tin rằng con của bà chỉ có thể được chữa lành nhờ quyền năng của Chúa. Người phụ nữ hôm nay quả là tấm gương cho các bậc làm cha mẹ. Nhiều người, nhiều gia đình đang rơi vào cảnh cùng quẫn, đau khổ vì vợ chồng đau yếu, con cái ngỗ nghịch, hư hỏng. Nhiều người đã ngã lòng vì thấy lời cầu xin của mình chưa được Chúa nhận lời. Họ trách Thiên Chúa, tôi đi lễ mỗi ngày, tôi đã xin phấn ở nhiều nơi mà vẫn chẳng được. Nhiều người thì xin những người đạo đức, thánh thiện thêm lời kêu khấn cho mình. Đó là điều tốt. Thế nhưng, đừng quên chính bản thân cần phải hoán cải, cần lắng nghe để nhận ra tiếng nói và sự chỉ dẫn của Chúa qua từng biến cố xảy ra trong cuộc sống. Hãy tin tưởng, kiên trì để thưa với Chúa, lạy Chúa, xin rủ lòng thương con và gia đình con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho mỗi chúng con biết yêu mến Chúa và luôn đặt niềm tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin cũng cho chúng con có lòng nhân hậu với hết mọi người. Amen.
Chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con thấy mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rời gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giêsu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Tình yêu Chúa ôm ấp con ngày đêm, ngày tăng con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say đời dân hiến. Phục lễ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời ứng thơ đầu tiên, tình yêu Chúa ô ấp con ngày đêm, Ngài tặng con bằng ân thiên hạnh phúc vô biên, vui say đời thăng hiến. Giờ đây con khóc,
Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc, Ngài đã khóc
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo phận Xuân Lộc. Nhóm thiện nguyện cuối cùng của đợt 1 lên đường giúp các bệnh nhân COVID-19. Sáng ngày 31 tháng 7 vừa qua, nhóm cuối cùng của các linh mục, tu sĩ, chủng sinh thiện nguyện đợt 1 đã lên đường phục vụ tại các bệnh viện. Nhóm này có 7 người, gồm 3 linh mục và 4 thầy chủng sinh Xuân Lộc. Các linh mục bao gồm cha Phaolô Đinh Chí Hiền, đại chủng viện, cha Phaolô Nguyễn Minh Hưng, cha phó giáo sứ Tần Mài, và cha Gioan Baptista Vũ Đình Trương, cha phó giáo sứ Bùi Hiệp, hạt Tần Mài. Theo phân công, nhóm thiện nguyện lần này sẽ phục vụ tại 2 bệnh viện, bệnh viện giã chiến số 3 tại ký túc xá Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh, Long Bình Tân, và bệnh viện giã chiến số 7 tại ký túc xá Trường Trung học Phổ thông Trấn Biên, Biên Hòa. Trước giờ lên đường, tại phòng khách của giáo sứ Tân Mai là cuộc gặp gỡ trao đổi ngắn gọn và tâm tình giữa cha tổng đại diện giáo phận Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh và cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, quản hạt giáo hạt Tân Mai, với nhóm thiện nguyện, cùng với sự hiện diện của ông Nguyễn Quốc Vũ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Đồng Nai, và ông Nguyễn Đình Kiên, phó ban, và một vị khác cũng trong ban tôn giáo tỉnh. Buổi gặp gỡ kết thúc với chất lành của cha tổng đại diện và cha quản hạt dành cho nhóm thiện nguyện trước khi lên đường. Sau đó, cha tổng đại diện Đa Minh, cha quản hạt Vinh Sơn và quý vị trong ban tôn giáo tỉnh đã đưa nhóm thiện nguyện đến các bệnh viện giã chiến như đã phân công. Chia sẻ cảm nhận về nhóm thiện nguyện cuối cùng của đợt 1, cha tổng đại diện Đa Minh viết rằng, trong Kinh Thánh, con số 7 là con số trọn vẹn. Hôm qua, ngày thứ 7 cuối cùng trong tháng 7, nhóm thiện nguyện của chúng ta có 7 anh em được sai đến, cũng có một bệnh viện giã chiến số 7. Nhóm cuối cùng của đợt 1 lên đường sứ vụ, khép lại đợt 1 thật đẹp. Hy vọng với sự hiện diện của các linh mục tại bệnh viện, những bệnh nhân sẽ cảm nhận được sự bình an, hy vọng và sức mạnh để vượt qua thử thách và nhanh chóng bình phục. Tin Roma. Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực đến Roma thi hành sứ vụ mới. Thứ Sáu 30 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Lazaro Du Hưng Thực đã từ Hàn Quốc đến Roma để nhận nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ từ đầu tháng 8 này. Ra đón Đức Tổng giám mục tại phi trường Fiumicino ở Roma có khoảng 20 người, trong đó có đại sứ Hàn Quốc cạnh tòa thánh Chu Ki Hồ và đại sứ Hàn Quốc cạnh chính phủ Italia, ông Won Hee Tok. Đức Tổng giám mục Lazaro Du tâm sự rằng, lần này ngài cảm thấy một tâm tình khác với khi đến Roma hồi năm 1975 để theo học thần học. Đức Tổng cũng cho biết sẽ dấn thân hết sức để phụ giúp Đức Giáo Hoàng. Về viễn tượng, ngài có thể giữ vai trò nhịp cầu để Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Bắc Hàn hay không? Đức Tổng giám mục Du Hưng Thực nói rằng, đây sẽ là một vinh dự lớn nhất đối với ngài, và không có bất hạnh nào khi anh em chia cách nhau từ hơn 70 năm nay. Theo Đức Tổng giám mục, viễn tượng Đức Giáo Hoàng Francisco có thể viếng thăm Bình Nhưỡng chưa bao giờ lớn như lúc này, và người ta sẽ nhận thấy một kết quả tích cực khi bắt đầu bằng những thảo luận nho nhỏ. Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, năm nay 71 tuổi, nguyên là giám mục giáo phận Đại Điển Hàn Quốc. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kế nhiệm Đức Hồng Y Beniamino Stella về hưu, đồng thời phong ngài làm tổng giám mục. Đức cha từng làm chủ tịch Caritas Hàn Quốc, rồi làm chủ tịch Ủy ban giám mục di dân và tị nạn, sau đó làm chủ tịch Ủy ban giám mục công lý và hòa bình, Ủy ban xã hội của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc. Tin Đài Bắc. Đài Loan mở lại thánh lễ trực diện. Tại Đài Loan, các thánh lễ trực diện đã được mở lại từ ngày 27 tháng 7 vừa qua vì mức độ lây nhiễm COVID-19 giảm bớt, trong khi nhiều nước khác ở Á Châu tái du nhập các biện pháp hạn chế, trong đó có quy định chỉ cho cử hành thánh lễ trực tuyến về tình trạng COVID-19 lan lây mạnh. Đức cha Thomas Trung An Trụ, tổng giám mục giáo phận thủ đô Đài Bắc của Đài Loan, đã cho phép mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự, 50 người ở trong thánh đường và 100 người nếu cử hành thánh lễ ngoài trời. Theo thông cáo, Đức Tổng giám mục khẳng định rằng tình trạng đại dịch đã được cải tiến hơn, nhưng biến thể Delta của virus vẫn còn lưu hành tại các nước nên không được giảm bớt sự đề phòng. Các tín hữu đi dự lễ trực diện cần phải nghiêm túc tuân thủ các quy luật của chính quyền, giữ khoảng cách 1,5 mét cũng như các thủ tục được yêu cầu khi vào nhà thờ, như ghi tên và địa chỉ, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn ở tay. Cả các linh mục cũng phải khử khuẩn ở tay trước khi cử hành thánh lễ. Mỗi nhà thờ phải thông khí thích hợp. Ngoài ra, việc quyên tiền chỉ được làm sau khi rước lễ để tránh tối đa nguy cơ lây nhiễm. Trong thời gian dài, Đài Loan đã thành công trong việc giữ mức lây nhiễm virus corona gần 1.400 ca và 14 người chết hồi tháng 5 năm nay. Nhưng biến chủng Delta đã làm tăng số người lây nhiễm, nên chính phủ Đài Loan đã tái lập các biện pháp hạn chế, kể cả cấm tụ tập trong nhà thờ. Trong đợt dịch đầu tiên hồi năm ngoái, các thánh đường bị đóng cửa 2 tháng. Tính đến ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đài Loan có hơn 15.600 ca nhiễm và gần 790 người chết, tương đương với 1,3% dân số. Chính phủ Đài Loan bị dân chúng phê bình là chậm chạp trong việc chích vaccine ngừa COVID-19. Tin Nigeria. Bạo lực chống Kitô hữu tại Nigeria lên tới mức cao nhất. Theo phúc trình mới nhất, nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Nigeria lên tới mức độ cao nhất từ trước đến nay. Trong 200 ngày đầu năm 2021, đã có ít nhất 3.462 Kitô hữu Nigeria bị sát hại, trong đó có 10 linh mục và mục sư. Theo phúc trình mới từ Nigeria, do Hội Quốc tế và Tự do Dân sự và Chế độ Pháp trị soạn thảo, còn số các tín hữu Kitô không võ trang bị nhóm Boko Haram hoặc các nhóm thánh chiến Hồi giáo khác giết hại từ ngày 1 tháng Giêng đến 18 tháng 7 năm nay lên tới hơn 3.460 người. Điều này có nghĩa là bình quân mỗi ngày có 17 Kitô hữu bị giết vì những lý do liên quan đến đức tin của họ. Ngoài ra, có khoảng 3.000 tín hữu Kitô, trong đó có nhiều thiếu nữ và phụ nữ, bị các nhóm khủng bố Hồi giáo bắt cóc và người ta không biết các nạn nhân hiện đang ở đâu. Những người soạn phúc trình cho biết, theo kinh nghiệm, cứ 10 Kitô hữu bị bắt cóc thì có ít là 3 người trong số họ sẽ bị giết. Về phương diện cơ sở, có gần 300 nhà thờ Kitô tại Nigeria bị đe dọa hoặc bị tấn công, bị phá hoại hoặc bị thiêu hủy kể từ tháng Giêng năm nay. Hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Chế độ Pháp trị cho biết, nghiên cứu của họ dựa trên những tiếp xúc trực tiếp với các nạn nhân, các chứng nhân tận mắt, theo dõi các tin tức báo chí và những phúc trình địa phương và quốc tế có uy tín, các cuộc phỏng vấn và các nguồn tin thân cận. Theo hội này, chính phủ Nigeria hoàn toàn bỏ rơi các nạn nhân và gia đình họ. Các lực lượng an ninh Nigeria quá yếu kém và thỏa hiệp ngầm với các thủ phạm. Tại miền Bắc Nigeria, có đa số dân theo Hồi giáo, những nhóm thánh chiến Hồi giáo tự do hoạt động dưới sự che chở của các lực lượng an ninh của chính quyền. Phúc trình cho biết, các nhóm Hồi giáo cực đoan bắt cóc, giết hại, cướp phá và phá hoại hoặc tiêu hủy các nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô và gia cư của họ. Trong khi đó, các lực lượng an ninh nhà nước ở miền Bắc Nigeria lại đàn áp tàn bạo chống lại các tín hữu Kitô bị cáo là vi phạm luật lệ. In Manila, Philippines. Các nhà thờ tại Philippines lại đóng các thánh lễ trực diện. Chính phủ Philippines tái lập các biện pháp giới nghiêm và hạn chế, gọi tắt là ECQ, tại vùng thủ đô Manila, bao gồm nhiều giáo phận vì mức độ cao lây nhiễm virus corona do biến thể Delta. Có hơn 13 triệu người thuộc 16 thành thị bị liên hệ vì các biện pháp này từ ngày 6 đến 20 tháng 8 tới đây, theo quyết định công bố ngày 30 tháng 7 vừa qua của Tổng thống Rodrigo Duterte. Phát ngôn viên của chính phủ Philippines, ông Harry Roque, giải thích rằng đó là một quyết định đau thương nhưng là để mưu ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là để tránh tình trạng đầy ứ các bệnh nhân trong các khu điều trị khẩn trương ở các bệnh viện. Tổng giáo phận Manila và các giáo phận thuộc vùng thủ đô Manila như Caloocan, Cubao, Parañaque và Novaliches đã quyết định bắt đầu áp dụng trước các biện pháp hạn chế, đóng cửa các nhà thờ kể từ ngày 31 tháng 7 vừa qua, đồng thời mời gọi các tín hữu ở nhà và tham dự thánh lễ trực tuyến. Một số nơi tại miền Visayas và Mindanao ở miền Nam Philippines cũng đề ra các biện pháp giới hạn tương tự. Hai linh mục Philippines được hãng tin UCA News phỏng vấn nói rằng các biện pháp mới gây thiệt hại lớn cho các cộng đoàn nghèo hơn vì họ đã kiệt quệ do những lần phong tỏa trước đây. Một thống kê gần đây xác nhận trong một năm rưỡi vừa qua, số người Philippines bị đói gia tăng. Thực tại này người ta thấy rõ tại miền Visayas và Mindanao, vốn thuộc những vùng nghèo nhất nước. Sự gia tăng nghèo đói vì COVID-19 cũng được Đức Hồng Y Jose Advincula, tân tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, nhấn mạnh trong cuộc viếng thăm một khu phố nghèo ở thủ đô. Đức Hồng Y nói với giới báo chí, bao nhiêu người đã mất công ăn việc làm và phương thế sinh nhai. Nhiều người ngã bệnh và bao nhiêu gia đình khóc thương những người thân yêu của họ. Đứng trước tất cả những điều đó, chúng ta không biết làm gì hơn và xin ai trợ giúp. Từ đầu đại dịch đến nay, Philippines có hơn 1.570.000 người bị lây nhiễm virus corona và 27.000 người chết. Tin giáo phận Phú Cường. Cuộc gặp gỡ trực tuyến linh mục đoàn giáo phận Phú Cường. Sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 8 vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường đã có cuộc gặp gỡ trực tuyến cùng với Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận. Vì hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Đức giám mục giáo phận không có dịp gặp gỡ linh mục đoàn giáo phận trong những dịp tĩnh tâm quý hay thưởng huấn, nên Đức cha Giuse có ý muốn gặp gỡ quý cha qua phương tiện trực tuyến. Buổi gặp gỡ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Sau giây phút thánh hóa, Đức cha Giuse mời gọi quý cha lắng nghe những chia sẻ của các cha hạt trưởng, nhiều cha chánh xứ và cha đặc trách Caritas giáo phận về công việc cứu trợ bà con trong những vùng dịch nặng, những vùng bị cách ly trong thời gian vừa qua. Đồng thời quý linh mục cũng chia sẻ những phương cách kêu gọi quyên góp để cùng nhau chung tay nâng đỡ bà con trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh. Kế đó, Đức giám mục giáo phận Phú Cường mời gọi quý linh mục hãy có những sáng kiến nhiệt tình và nhiều hơn nữa để có những cách thế hữu hiệu hơn nhằm giúp cho bà con vơi đi phần nào trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Đức cha cũng mời gọi quý cha kêu gọi và cổ võ bà con giáo dân trong giáo xứ ra đại thư kêu gọi tham gia nhóm tình nguyện trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đức cha Giuse mong muốn dù trong hoàn cảnh sống nào, người môn đệ của Chúa cũng sống và hành động cho thật ý nghĩa để cùng nhau làm vinh danh Chúa. Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ trực tuyến, Đức cha Giuse cầu xin Thiên Chúa ban môn phúc lành trên từng người trong linh mục đoàn giáo phận. Buổi gặp gỡ kết thúc lúc 11 giờ, mọi người tạm biệt nhau trong tình huynh đệ. Tin Vatsava, Ba Lan. Đặc ủy của Đức Thánh Cha tại Mễ Du phải nhập viện vì bệnh nặng. Đặc ủy của Đức Thánh Cha Francisco đặc trách trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du là Đức Tổng giám mục Henrique Jose bị đưa vào nhà thương ở Ba Lan vì bệnh nặng. Đức Tổng giám mục Jose, người Ba Lan, năm nay 79 tuổi, thuộc dòng Palatine, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Warsawa Braga năm 2008. Năm 2017, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Thanh tra Tông tòa với nhiệm vụ thẩm định nhu cầu mục vụ tại làng Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina. Đức Tổng giám mục Jose đã phúc trình tích cực về các sinh hoạt đạo đức ở Mễ Du, nên Đức Thánh Cha Francisco cho phép các cuộc hành hương kể cả chính thức tại nơi này, và Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Jose làm đặc ủy của Tòa Thánh, phụ trách mục vụ tại trung tâm Thánh Mẫu này. Đức giám mục giáo phận Mosca sở tại luôn phủ định tính cách siêu nhiên của các vụ Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du. Hãng tin cai của Công giáo Ba Lan truyền đi hôm 31 tháng 7 vừa qua đã đăng thông cáo của Đức cha Romuald Kaminski, giám mục giáo phận Warsawa Braga, cho biết ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Henrique Jose đã nhập viện vì bệnh trạng trầm trọng. Đồng thời, Đức cha xin các tín hữu cầu nguyện cho Đức Tổng sớm được bình phục.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp với công việc của tuần trước, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ nói với chúng ta về hai cuộc gặp gỡ giữa Thánh Paulo và Thánh Phêrô mà thư gửi tín hữu Galat thuật lại. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bây giờ đến lần gặp gỡ thứ hai ở chương 2, từ câu 1 cho đến câu 10. Hơi dài, nhưng mà chúng ta cùng đọc xem để biết bối cảnh, lý do, mục đích tại sao mà Thánh Phaolô liên gặp Thánh Phêrô và các vị tông đồ khác. Đại hội ở Jerusalem. Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnaba.
Tôi cũng đem theo anh chị tôi đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, cách riêng cho các vị có thế giá, vì sợ rằng tôi ngược xuôi và đã ngược xuôi vô ích. Thế mà ngay cả anh Tito, người cùng đi với tôi và là người Hy Lạp, cũng không bị ép phải chịu cách ly.
À, chúng ta để ý câu đó nhé. Tito là người Hy Lạp, chứ không phải Do Thái. Nhưng mà có bị các thánh tông đồ ép phải chịu phép cách ly không? À, không. Cho nên chủ đề ở đây này, những Kitô hữu gốc Do Thái nói với Kitô hữu gốc ngoại giáo là bây giờ các anh phải chịu phép cách ly. Chính các tông đồ còn không ép phải chịu phép cách ly nữa, huống gì là các ông. Cho nên câu này nó cũng nằm ở trong chủ đề cả. Ta đi tiếp ở câu thứ tư. Sở dĩ thế là vì có những tên xâm nhập,
những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã len lỏi vào dò xét sự tự do của chúng ta. Sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Giêsu. Họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ.
Đấy, các anh chị để ý trong câu này bắt đầu xuất hiện hai từ đối nghịch nhau: tự do và nô lệ. Và đó sẽ là chủ đề mà Paulo khai triển ở phần dưới. Chúng ta tiếp tục ở câu 5.
Nhưng với những người ấy, chúng tôi đã không chịu nhượng bộ, dù chỉ trong giây lát, để duy trì cho anh em chân lý của tin mừng. Còn về các vị có thế giá, lúc bấy giờ các vị ấy có là gì đi nữa, điều đó không quan hệ đối với tôi. Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thế giá ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cách ly, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cách ly. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành tông đồ của những người được cách ly, cũng đã hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cu-bê, Kê-pha và Gioan, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì.
Vâng, chúng ta ngừng ở đây được rồi. Cái câu thứ 9 quan trọng lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì có hai khía cạnh mình phải quan tâm. Các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gioan, những người được coi là cột trụ của hội thánh đó, đã bắt tay tôi và Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông. Từ hiệp thông này rất quan trọng. Ngày hôm nay giáo hội được định nghĩa là hiệp thông. Thành thử ra, khi Thánh Phaolô bắt tay với các vị tông đồ cột trụ của giáo hội ở Jerusalem để bày tỏ tình hiệp thông, có nghĩa là sứ mạng rao giảng tin mừng của Thánh Phaolô hoàn toàn được giáo hội chấp nhận. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai, đó là các ngài phân chia công việc với nhau. Chúng tôi thì lo cho dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được các vị. Ngay trong giáo hội của mình bây giờ cũng thế. Các anh chị thấy là có những linh mục được cắt đặt riêng ra để lo việc ở các giáo xứ, tức là lo cho những anh chị em là người công giáo. Nhưng mà cũng có một vài linh mục chẳng hạn, hay là một vài dòng có đặc sủng riêng là đi truyền đạo. Nhưng mà cả hai bên đều thi hành cùng một sứ vụ. Cho nên Phaolô nói câu rất hay thế này: đấng hoạt động nơi ông Phêrô để biến ông thành tông đồ của những người được cắt đi, cũng hoạt động biến tôi thành tông đồ các dân ngoại. Như vậy là có mấy chúa? Có một chúa thôi. Và có mấy hội thánh? Cũng có một hội thánh thôi. Sở dĩ tôi cứ phải nhấn mạnh, nhờ đi nhấn mạnh lại chuyện này đó, bởi vì nó đã xảy ra rồi. Đã xảy ra là một số anh chị em hăng hái quá đi giảng đạo, đi làm chứng cho Chúa, nhưng mà coi sự hiệp thông với giáo hội như pha vậy. Ở Việt Nam mình thì không có nhiều lắm, nhưng mà nhiều nước trên thế giới có những cộng đoàn giáo hội cơ bản, những nhóm Kitô hữu nhỏ nhỏ, chừng mười mười mấy người hoặc là vài chục người thôi, sinh hoạt rất là tốt. Nhưng bên cạnh sinh hoạt tốt đó thì có một nguy cơ là họ như thể tách ra khỏi sự hiệp thông với giáo xứ, với giáo phận, với giáo hội. Và nó đã trở thành một vấn đề lớn, giáo hội phải lên tiếng. Tôi nhớ là khi đi tìm tài liệu để viết đến luận án, tôi có quan tâm đến cộng đoàn giáo hội cơ bản này và tìm thấy rất nhiều tài liệu của các vị giáo hoàng cảnh giác về vấn đề các cộng đoàn đó có thể gây mất sự hiệp thông với giáo hội. Ấy cho nên là cứ phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại như thế. Rồi bây giờ lần gặp gỡ thứ ba, lần gặp gỡ này xem ra là có đụng độ đây này. Chúng ta lấy ở chương 2 câu 11, nhưng chỉ cần đọc hết câu 14 thôi đủ rồi. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Nhưng khi ông Kê-pha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoài trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến. Nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra vì sợ những người được cắt đi. Những người Do Thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của tin mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người,
Nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái?
Ở đây mình thấy Thánh Phaolô cũng thẳng thắn nhé.
Bây giờ ta phải tưởng tượng là Thánh Phaolô lúc bây giờ là Đức Giáo Hoàng chứ, mà chết à? Ông Thánh Phaolô cũng thẳng thắn lắm. Tôi không biện minh cho Thánh Phaolô bổn nạn của mình nhé, nhưng mà tôi đoán thế này này, là ngài là người lãnh đạo á, thành thử ra ngài cũng tìm cách nào đó để làm cho sự xung khắc nó nhẹ đi thôi. Lúc bây giờ chắc là có sự xung khắc giữa những Kitô hữu gốc dân ngoại và những Kitô hữu gốc Do Thái. Mà để giải quyết một vấn đề, giải quyết sự xung đột này, nó cần phải có thời gian, từng bước một. Thế cho nên là lập trường thì ngài nắm rất vững, nhưng mà trong cụ thể thì có thể là ngài tìm cách nào đó cho nó nhẹ nhàng. Và có khi cũng là bài học kinh nghiệm cuộc đời của ngài, bởi vì Thánh Phêrô đâu có phải là người hiền lành đâu, nóng tính tao chết đi chứ. Thằng nào muốn giết thầy thì bước qua xác con, nóng tính lắm chứ. Và khi mà mấy anh lính nó xông lên, rồi ông ấy là người duy nhất rút gươm ra cho một thằng đứa tái, nóng tính lắm chứ đâu phải thường. Nhưng mà rồi sau đó thì lại chối thầy. Và những kinh nghiệm như thế trong cuộc sống cùng với vị trí của người lãnh đạo, có lẽ làm cho ngài thấy là phải đi tìm một con đường nó nhẹ nhàng, tiện tiến hơn là tạo sự xung khắc hơn nữa thì nó có thể đổ vỡ. Tôi không biện minh nhưng mà tôi nghĩ vậy đấy. Thế còn Thánh Phaolô nhà mình thì rất là thẳng thắn, Đức Giáo Hoàng thì Đức cũng làm thẳng cánh, cho nên là ngài nói rõ mà, tôi đã cử lại ông ấy ngay trước mặt, cử lại. Không thể nói mà viết thành văn bản tử tế, 20 thế kỷ nay bao nhiêu người đọc cái từ cử lại. Nhưng mà điều đó để cho ta thấy, dẫu sao hội thánh cũng là cộng đoàn của những con người. Chúng ta không có câu trả lời tuyệt đối như Chúa, Chúa mới có thể có. Còn ta dù được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dù có cầu nguyện, dù có trao đổi, bàn hỏi, ta cũng đâu có thể thấy được mọi sự nó sáng như ban ngày. Cho nên trong lịch sử hội thánh vẫn có những lầm lỗi, và vì thế sửa đổi cho nhau như thế này là tốt thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những vận động viên vô địch Olympic tôn vinh Thiên Chúa. Trước hết là Hidilyn Diaz, nữ động viên cử tạ giành huy chương vàng Olympic, đã truyền cảm hứng cho người dân Philippines với chiến thắng và lòng sùng đạo của cô. Các đức giám mục Philippines đã chúc mừng vận động viên giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho đất nước. Vận động viên cử tạ Hidilyn Diaz không chỉ vì thành tích mà cô đạt được, mà còn vì việc cô tuyên xưng đức tin và lòng sùng kính đối với Đức Trinh Nữ Maria. Diaz giành được chiến thắng trong cuộc thi cử tạ 55 kg dành cho nữ vào ngày 26 tháng 7. Cô cũng lập kỷ lục Olympic khi nâng tổng trọng lượng 224 kg. sau khi hoàn thành lần nâng cuối cùng trong một cuộc so tài gây cấn, Dias đã bật khóc và nắm chặt tấm mề đay Đức Trinh Nữ Maria mà cô đeo ở cổ. Cảm ơn Chúa, cô ấy đã khóc mà thốt lên liên tục những lời tạ ơn Chúa sau khi thắng cuộc. Sau đó, trên bục nhận huy chương, Dias chỉ tay lên trời sau khi hát quốc ca Philippines, làm dấu thánh giá trước khi bước xuống và hét lên Mabuhay ang Pilipinas, nghĩa là Philippines buôn năm. Chiến thắng đầy cảm hứng và sự tuyên xưng đức tin Công giáo của Dias đã chạm đến trái tim của các nhà lãnh đạo giáo hội và những người Công giáo Philippines đang theo dõi qua truyền hình và đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đức Tổng Giám mục Romulo Velas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cho biết, chúng tôi ngưỡng mộ lòng sùng kính của cô ấy đối với Đức Mẹ khi cô ấy mang trong mình niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Hidilin là một vận động viên cử tạ thực sự, người đã chính múc được sức mạnh cho mình từ tình yêu dành cho đất nước và đức tin Công giáo sâu sắc. Đức Hồng Y Jose Advincula của Tổng giáo phận Manila cho biết, Dias đã truyền cảm hứng cho tất cả người dân Philippines. Cảm ơn Hidilin vì niềm vinh dự to lớn mà cô đã mang lại cho đất nước chúng ta, Đức Hồng Y nói qua đài phát thanh Veritas. Thành công của Hidilin mang lại ánh sáng, cảm hứng và hy vọng cho tất cả chúng ta, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn. Ngài tiếp tục. Cảm ơn Hidilin đã làm chứng cho niềm tin mãnh liệt của mình vào Thiên Chúa và tình yêu sâu sắc đối với Đức Trinh Nữ Maria. Cảm ơn cô đã nhắc nhở chúng tôi rằng không có thành công thực sự nào nếu nó không đến từ Thiên Chúa. Trong một cuộc phỏng vấn với báo giới ngày 27 tháng 7, Dias cho biết tấm mề đay Đức Mẹ của cô đã được bạn bè trao cho trước khi cô khởi hành đến Tokyo vào đầu tháng này. Họ làm một tuần cửu nhật 9 ngày trước cuộc thi của tôi, cô nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm rằng cô đã tự mình cầu nguyện một tuần cửu nhật và biết ơn tất cả sự hỗ trợ mà các chiến binh cầu nguyện đã dành cho cô. Việc cầu nguyện tuần cửu nhật là một hình thức đạo đức bình dân rất phổ biến, bao gồm việc cầu nguyện trong 9 ngày liên tục để cầu xin ơn thiêng liêng hoặc để chuẩn bị cho một lễ phụng vụ hoặc tham gia vào một sự kiện quan trọng như năm thánh. Dias cho biết tấm mề đay Đức Mẹ, một dấu hiệu cho những lời cầu nguyện và niềm tin của chúng tôi vào Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô. Và cô nói thêm rằng, niềm tin của cô vào Chúa là lý do chính giúp cô thành công. Dias là con thứ 5 trong số 6 người con của một gia đình lái xe ba gác nghèo tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố Zamboanga, miền nam Philippines. Các cuộc phỏng vấn trước đây, cô cho biết khi còn nhỏ cô đã muốn trở thành một nhân viên ngân hàng để mẹ cô đỡ phàn nàn về việc thiếu tiền sinh hoạt. Ấy thế nhưng, một người anh họ đã giới thiệu cô bé 10 tuổi khi đó đến với môn cử tạ bằng cách tập cho cô bé những chiếc tạ tạm làm từ ống nhựa có gắn tạ bê tông đúc ở hai đầu. Đức cha Roberto Santos của Ủy ban Giám mục về người di cư của Hội đồng Giám mục cho biết chiến thắng của Dias cho thấy người Philippines có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào với sự trợ giúp của Chúa. Dias đã cho chúng ta thấy rằng người Philippines có thể làm mọi điều, chúng ta có thể vươn lên từ mọi thử thách trong cuộc sống. Chúng ta có thể vượt qua mọi chướng ngại. Và gương chứng nhân thứ hai là của một vận động viên bơi lội người Nam Phi với chiếc mũ bơi Soli Deo Gloria, vinh quang chỉ mình Chúa, đã giành huy chương vàng Olympic sau khi phá kỷ lục thế giới ở nội dung 200m bơi ép dành cho nữ. Nữ vận động viên 24 tuổi, Tatjana Sonmaker, đã hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 18 giây 95, phá kỷ lục thế giới trước đó là 2 phút 19 giây 11, do Ricky Moller-Berdesen của Đan Mạch thiết lập vào năm 2013. Hai vận động viên của đoàn Mỹ là Lily King và Annie Laser, người về thứ hai và thứ ba, đã bơi đến ôm chúc mừng Sean Maker trong khi cô vẫn đang không tin vào mắt mình. Sean Maker chia sẻ rằng tất cả đều nằm ngoài dự định của cô, không thể có một phần thi tốt như vậy. Đến giờ điều này vẫn không thể hiểu thấu được. Trước đó, Sean Maker đã đạt được huy chương bạc tại Tokyo ở nội dung 100m bơi S dành cho nữ. Ngoài phần thi bơi lội, Sean Maker đã thu hút sự chú ý của thế giới với chiếc mũ bơi mà cô đội bên dưới chiếc mũ bơi Nam Phi của mình, với dòng chữ Soli Deo Gloria, vinh quang chỉ mình Chúa. Chiếc mũ bơi có hình cá với chữ Jesus, Jesus, một biểu tượng cổ của Kitô giáo gắn liền với từ cá trong tiếng Hy Lạp, được dịch là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, đấng cứu thế. Khi lên đường tham gia thi đấu, Sean Maker đã đăng một lời cầu nguyện lên trang Twitter của mình. Lạy Chúa là cha chúng con, xin cho ý cha được thể hiện, xin bình an của cha ở cùng chúng con. Dù cho kết quả ra sao, chúng con cũng xin ngợi khen cha. Ước gì chúng con được tiếp thêm sức mạnh của cha để cống hiến hết mình, và chúng con muôn đời tôn vinh sự tốt lành của cha. Quả thật, không chút nghi ngờ gì, các Kitô hữu có thể vui mừng với Sean Maker. Mặc dù cô ấy không phải là công dân nước họ, nhưng cô ấy chắc chắn là một công dân nước trời cùng với họ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Làng quê thuở ấy, tuổi thơ thánh DNA, trong tay Chúa từ nhân mẹ bóng mẹ cha vui vầy, tình yêu nồng say. Nguyện theo chân Chúa từ đây, khó khăn sang đây vững tin thân xin đến ngày, vì Ngài đã nhân lấy đường thầm từ đắng cay, tựa như Giê-xu liều thân chịu chết vì yêu nhân thế. Hỡi ai đời lắm mê chê, hỡi ai chọn kiếp đau nề, thánh nhân chỉ đường trở về lìa xa bên mình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một nhà truyền giáo được gửi sang Ấn Độ bằng đường thủy. Thời ấy, máy móc chưa phát triển nên cuộc hành trình kéo dài mất nhiều ngày. Chưa quen đi biển nên nhà truyền giáo rất khổ sở vì sóng. Một buổi tối nọ, lúc đang bị dập dờ trong cơn say sóng, thình lình nhà truyền giáo nghe tiếng la, một người bị rớt xuống biển. Mọi người rầm rập chạy lên bong, còn vị truyền giáo đã mấy ngày không ăn uống được gì, nên dù rất muốn giúp người bị lâm nạn mà không thể làm sao được. Tôi phải làm gì để giúp người ấy đây? Câu hỏi cứ xoay quanh đầu vị giáo sĩ mà chẳng có lời đáp. Vì sức ngài bây giờ quá yếu, lo cho bản thân còn chưa tròn. Loay hoay mãi cũng chợt nảy ra ý nghĩ. Vị truyền giáo cố gắng mang ngọn đèn dầu ra treo ở cửa sổ phòng. Và may thay, nhờ ánh sáng từ cửa sổ ấy chiếu ra, người ta đã trông thấy và cứu được nạn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Agostino đã từng nói, hãy yêu đi rồi làm gì cũng được. Khi yêu, tự khắc trái tim sẽ có lời mách bảo giúp chúng ta có những sáng kiến bất ngờ để giúp đỡ người khác, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn hay ngay cả hiểm nguy. Một quả tim thông minh sẽ có sức sáng tạo phi thường mà ít khi chúng ta ngờ tới. Để cùng nhau vượt qua cơn nguy khốn do đại dịch COVID gây ra, những quả tim thông minh đã nghĩ ra rất nhiều sáng kiến để cứu giúp những người nghèo khổ như cây gạo ATM, những sạp bán hàng không đồng, những địa điểm đưa thức ăn qua máng nhựa trong khu vực cách ly. Nghĩa là nếu muốn bày tỏ thiện chí, muốn yêu thương, thì chúng ta có thể tìm ra được muôn phương nghìn cách để trao tặng tình yêu thương ấy cho mọi người. Bên cạnh những sáng kiến tình thương để chăm lo cho cuộc sống vật chất, thì các linh mục cũng có nhiều sáng kiến đầy yêu thương để chăm lo cho đời sống đức tin của người tín hữu. Trong thời gian giãn cách xã hội, giáo dân vẫn có thể đến viếng nhà thờ, vẫn tham dự thánh lễ online, vẫn đọc kinh cầu nguyện theo từng nhóm nhỏ. Nhưng chỉ có việc rước lễ là khó thực hiện. Quả là đói thánh thể, vì trước đây ngày nào cũng được no thỏa khi được rước lấy mình thánh Chúa. Thế nhưng tại một vài xứ đạo, linh mục quản xứ đã xuất hiện để cùng cầu nguyện với giáo dân dù chỉ 5-7 người, sau đó Ngài trao mình thánh Chúa cho họ. Trong cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma, Đức Hồng Y Stella đã nói Ngài tin rằng trong hoàn cảnh đại dịch, từ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và từ tiếng nói nội tâm, mỗi linh mục đều có những sáng kiến để gần gũi với những tín hữu đang đói thánh thể. Tin rằng trong thời gian đại dịch còn rất nhiều linh mục đã khám phá ra công thức của riêng mình, cử chỉ của riêng mình để giúp giáo dân thoát cơn đói bí tích thánh thể. Hoặc như cha Doan Kim Lê Hậu Hán, chánh xứ Vĩnh Hòa thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đi bộ để thăm các hộ dân bị phong tỏa, cách ly và chúc bình an cho gia đình họ vào ngày 6 tháng 7 vừa qua. Cha đến từng gia đình và dặn dò, cha xứ đến thăm gia đình đây, mọi người hãy an tâm ở yên trong nhà, đừng đi ra ngoài. Gia đình nhận chút quà của cha xứ gửi nhé. Và chúng ta cũng chưa quên câu chuyện một linh mục người Canada đã tình nguyện vào nhà tù để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho tù nhân, chứ không để họ đơn độc và không được chăm sóc về phòng thiêng liêng khi hệ thống nhà tù liên bang của Canada đã cấm tất cả các cuộc viếng thăm để ngăn ngừa việc lây nhiễm virus corona. Hôm nay, giáo hội mừng lễ thánh Joan Vianney, linh mục, bổn mạng của các cha sở. Thánh nhân là một sinh viên thần học dốt nhất thế giới. Ngài có chỉ số thông minh thấp, nhưng chỉ số thông minh cảm xúc của thánh nhân lại rất cao. Chính khả năng am hiểu cảm xúc, nhu cầu và quan tâm đời sống đức tin của giáo dân, nên trong hơn 30 năm, cha đã ngồi tòa hơn 172.000 giờ, với khoảng hơn 100.000 người đã xưng tội với cha. Cuộc đời của cha Joan Vianney là một cuộc đời chỉ biết lo việc loan báo lời Thiên Chúa, giải tội, cầu nguyện và hãm mình. Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Thánh Joan Vianney linh mục, xin Thánh Thần Chúa tác động cho chúng con đầy lửa yêu mến, hằng noi theo lòng bác ái của Thánh Nhân, mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô để cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc muôn đời. Amen.
Làng quê thuở ấy, tuổi thơ Thánh Vienna, trong tay Chúa từ nhỏ mẹ bóng mẹ cha vui vầy, tình yêu nồng say, nguyện theo chân Chúa từ đây. Khó khăn đang đây, vâng tin thân xin đêm ngày. Vì Ngài đã nhận lấy đường thầm từ đắng cay, tựa như Giê-xu liều thân chịu chết vì yêu nhân thế. Hỡi ai đời lắm mê trễ, hỡi ai chọn kiếp nao nề, Thánh Nhân chỉ đường trở về lìa xa bên mê. Xin cho con vững tâm đến cùng, dù đời còn nhiều bão giông. Xin cho con vác thập giá đời, tìm về mùa xuân tươi mới. Dẫu có lúc tâm hồn đã rời, một mình lang thang đi khắp nơi, cho con luôn trung thành suốt đời theo Chúa mà thôi. Tình yêu cao vũ trời, lửa thiêng mãi sáng ngời, do anh vì em đây, hãy đến ngày
ơi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.